là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà lại hưởng hai. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, có nguồn cây dược liệu tự nhiên phong phú đa dạng với khoảng 630 loài. Thời gian qua, Yên Bái đã có những giải pháp nhằm thu hút đầu tư chế biến sâu gắn với phát triển rừng. Cây dược liệu ở Yên Bái được phân thành 11 nhóm thuốc chữa bệnh với nhiều loại giá trị cao như giả cổ lam, thổ phục linh, trà hoa vàng, khôi nhung, sơn tra, thảo quả, quế. Đến nay toàn tỉnh đã có 4.100 hectare các loại. Để phát triển dược liệu, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân thâm canh tăng năng suất, khuyến khích trồng bổ sung, cải tạo thay thế diện tích cây dược liệu hàng năm, cây lâu năm đã thu hoạch để duy trì ổn định diện tích, sản lượng. Qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là hoạt động bảo tồn cây dược liệu quý, bởi hiện nay Yên Bái đã có khoảng 100 loài dược liệu nằm trong sách đỏ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, để thu hút khách du lịch đến với địa phương, năm 2023, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức khảo sát lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch để tập trung xây dựng kế hoạch hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phục vụ du khách cho các hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch dựa trên cơ sở phát huy bản sắc độc đáo của các dân tộc. Nhờ đó, trong năm 2023, huyện đã ra mắt thêm 10 sản phẩm phục vụ du lịch mới. 10 sản phẩm du lịch mới gồm điểm cắm trại Công Hin tại bản Tà Rông, xã Cao Phạ, hợp tác xã Võng Lúa và chế tác khèn Mông, xã Hồ Mồ Dề, nhà du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề, hợp tác xã nông nghiệp sạch Háng Gàng, xã Lao Chải, gạo Sánh Cù, xã Hồ Bốn, mô hình tắm lá thuốc sông hơi bản Tà Sung, xã Cao Phạ, khẩu si, khẩu thọ chảy ở thị trấn Mù Căng Chải, mô hình du lịch truyền thống văn hóa cộng đồng của người Mông bản Háng Chua Say, xã Chế Cù Nha, ớt thóc ngâm, táo mèo khô, mứt táo mèo của xã Kim Nội. Các sản phẩm này không chỉ góp phần là phong phú thêm lĩnh vực du lịch mà còn lan tỏa, giới thiệu, quảng bá nét đẹp thiên nhiên, kiến thức văn hóa, lịch sử, ngành nghề truyền thống của cộng đồng người Mông đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đẩy mạnh phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trồng cây xanh quanh khuôn viên, thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường sản xuất, kiểm tra quy trình kỹ thuật, máy móc thiết bị. Đặc biệt thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, phong trào công đoàn Yên Bái với mục tiêu phát triển xanh giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh đã trồng mới 17.604 cây xanh với sự tham gia của 16.740 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã phát huy khả năng sáng tạo của công nhân, viên chức lao động với nhiều giải pháp được ứng dụng vào sản xuất, phòng chống dịch COVID-19. Đã có 84 sáng kiến làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. 55 tập thể, 48 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ và bằng khen.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng. Tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên học sinh có diễn biến phức tạp. 10 tháng năm 2023, trên địa bàn xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Tai nạn giao thông đã làm chết 4 người, bị thương 11 người. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 2.000 thanh thiếu niên học sinh vi phạm, xử phạt số tiền gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 1.440 phương tiện gồm trên 800 xe mô tô, 470 xe gắn máy, 163 xe máy điện. Lực lượng chức năng cũng phát hiện tạm giữ 31 phương tiện, xử lý 31 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Để thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng với thanh thiếu niên học sinh, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, xây dựng mô hình phối hợp giữa cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình, thôn, tổ dân phố trong công tác giáo dục, giám sát, quản lý học sinh, sinh viên với mục tiêu quản lý khép kín từ gia đình, nơi cư trú, trên đường giao thông, nhà trường. Đề nghị công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên công tác tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của thanh thiếu niên học sinh. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lấy. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng đi bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này, mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được, cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì, ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Ôi giời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa, thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho nó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Còn Hòa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Ừ, chắc kể lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần.
Ừ.
Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu luôn chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn, lại vừa lãi cao, hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy. Khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát. Để em về. Làm tư tưởng cho vợ. Nó thông cái đã. Khỏi căn hàng chị ạ. Mày hết cả người. Mời chị. Nào. Yeah.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Thì có tiếng chuông gọi cửa.
À, bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. À, bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, mà tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. À, em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. À, của bác là hết là 430 đấy bác ạ. À, gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Này, ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Úi dồi ôi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp.
À.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
À. Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Úi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà, khổ.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi. Mất hết cả gốc lẫn lãi. Ướm chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Ướm sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Hoan nói đúng đấy. chưa như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi sức khỏe mỗi ngày là yếu đi, sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hải bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế. Lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng thôi, tức là vào khoảng 330 nghìn đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231 nghìn đồng thôi chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. Thôi tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm mỹ người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Vâng, chào ông nhá.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà cùng với con người, các nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc và sản vật nổi tiếng bưởi Đại Minh. Thời điểm này, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón du khách đến với ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023.
Gia đình chị Hoàng Thị Yên ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh hiện có trên 2 hectare bưởi đang trong thời kỳ thu hoạch. Riêng bưởi Khả Lĩnh là 0,8 hectare, trong đó có 10 gốc bưởi có độ tuổi từ 60 năm trở lên. Với cách chăm sóc công phu, chỉ dùng chế phẩm sinh học và phân hữu cơ kết hợp với áp dụng quy trình chăm sóc Việt Gáp, nên vườn bưởi của gia đình chị Yên cho chất lượng trái ngon, mẫu mã đẹp. Những ngày này, chị Yên cùng các thành viên trong gia đình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia hội thi vườn bưởi đẹp, cây bưởi đẹp của ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023 sắp tới, cũng như sẵn sàng đón du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại gia đình. Chị Yên cho biết.
Để tham gia cái ngày hội sắp tới thì gia đình tôi đã chuẩn bị các sản phẩm của nhà mình là những sản phẩm bưởi đạt tiêu chuẩn và độ đường cao để đưa đến các hội chợ quê của mình tới đây. Để tham gia thi vườn bưởi đẹp thì gia đình nhà mình sẽ đã vệ sinh vườn vạn và nhà cửa rồi để chuẩn bị đón các du khách đến tham quan trải nghiệm vườn bưởi tại nhà.
Với mong muốn đưa giống bưởi đặc sản của địa phương đến gần hơn với du khách, xã Đại Minh đã vận động nhân dân chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón du khách, tuyên truyền người dân làm vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, tạo không gian sống xanh sạch đẹp để du khách có ấn tượng tốt đẹp khi đến với vùng bưởi. Hiện tại, xã đã lựa chọn được 6 hộ gia đình để xây dựng tour tuyến tham quan trải nghiệm vườn bưởi và lựa chọn 16 hộ tham gia thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp tại ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Cái thằng Ủy ban xã Đại Minh thì sau khi nhận được kế hoạch Ủy ban huyện, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch của xã, chuẩn bị các cái nội dung liên quan đến cho việc phục vụ cho lễ hội. Và các đồng chí Đại Minh thì là một cái điểm để các cái du khách về tham quan trải nghiệm các cái vườn bưởi của Đại Minh và tham gia một số cái hoạt động của tại lễ hội. Thì đến giờ phút này thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong trên địa bàn xã, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa vườn được để sẵn sàng đón các cái du khách về với Đại Minh. Ai là chúng tôi có một cái nội dung liên quan đến phần tế lễ tại di tích lịch sử đình Khả Lĩnh, thì vào giờ phút này chúng tôi đã tiến hành chỉnh trang khu di tích cũng như là tổ chức cho đội tế, tổ chức luyện tập sẵn sàng cho buổi tế lễ vào hôm ngày 11 này.
Để chuẩn bị đón du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng dịp ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã tăng cường quảng bá các tour tuyến du lịch dựa trên cơ sở tận dụng phát huy tiềm năng thế mạnh và bản sắc văn hóa các dân tộc cũng như cảnh quan thiên nhiên để đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, đáp ứng được nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng, lưu trú của du khách. Bên cạnh đó, công ty cũng chuẩn bị mọi điều kiện chu đáo để tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước. Ông Trần Văn Hùng, giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Khi mà nhận được kế hoạch thì đơn vị cũng liên tục là quảng cáo trên hình ảnh Facebook và trên các cái hệ thống mạng Zalo rồi là Facebook cũng như là giới thiệu về ngày lễ hội để chuẩn bị đón khách của công ty. Cái thứ hai nữa là cũng theo như kế hoạch thì đơn vị cũng sẽ có những cái gian hàng ở khu hội chợ của giới thiệu sản phẩm ô cốp, thì đơn vị cũng là giới thiệu về cái du lịch trên hệ thống số hóa, chuẩn bị về cho cái cuộc đua thuyền thì về bến bãi thì đơn vị cũng đã chỉnh trang lại và cũng đưa các cái phương tiện dẹp gọn vào một chỗ và cũng chuẩn bị các cái chỗ ngồi cho đại biểu, cho khán giả.
Là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023 và các sự kiện hoạt động du lịch cuối năm 2023, Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình năm 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 11 tháng 11 đến 17 tháng 11. Chương trình khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 11 tháng 11 tại quảng trường Nhà văn hóa trung tâm huyện. Nằm trong khuôn khổ của ngày hội, huyện Yên Bình đã tổ chức chuỗi hoạt động phong phú sôi nổi, thu hút du khách như hội chợ quê với 60 gian hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản chủ lực đặc trưng của các địa phương và các gian hàng thương mại tiêu dùng, triển lãm ảnh nghệ thuật, sắc màu Yên Bình, hội thảo giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Tày vùng Hồ Thác Bà. Cùng với đó, huyện cũng tổ chức các hoạt động dâng hương đền Thác Bà, thị trấn Thác Bà và đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, tổ chức cuộc thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp cho các hộ gia đình trồng bưởi tại các xã Hán Đà, Đại Minh, Bạch Hà, thị trấn Thác Bà, tổ chức hội thi bóc và trình bày bưởi gắn với đánh giá mẫu mã chất lượng sản phẩm từ bưởi và mở các tour du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh, tour du lịch khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, tổ chức hội thi nhảy dân vũ, giải bóng truyền gia, giải cờ tướng, bắn nỏ và các trò chơi dân gian, các gian hàng chuyển đổi số và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, các gian hàng ẩm thực Tây Bắc. Điểm mới của ngày hội năm nay đó là huyện Yên Bình phối hợp với câu lạc bộ thể thao dưới nước Hồ Thác Bà tổ chức giải thể thao như thi thuyền jet ski, xuồng hơi, trình diễn xe mô tô địa hình. Đây là một trải nghiệm thú vị đối với du khách gần xa khi đến tham quan trải nghiệm tại Hồ Thác Bà. Anh Doãn Thế Tài, chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao dưới nước Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Thành viên chúng tôi đã trong câu lạc bộ đã kết nối tới các thành viên trên toàn quốc. Dự kiến là sẽ làm các hoạt động chủ yếu là thi trình diễn kỹ năng điều khiển các phương tiện. Với trên cạn thì là điều khiển mô tô và xe cào cào. Và với dưới nước thì là thi kỹ năng trình diễn của bộ môn xuồng hơi, mô tô nước hay còn gọi là jacky.
Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình năm 2023 được tổ chức thường niên nhằm góp phần tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Yên Bình tới du khách trong và ngoài nước. Giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Yên Bình, khai thác quảng bá các tour tuyến du lịch tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Yên Bình. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Trong cái chương trình ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023, thì ngoài các cái hoạt động truyền thống định kỳ như hàng năm, thì năm nay tổ chức thêm các hoạt động đua thuyền jacky này trên Hồ Thác Bà và nhiều trò chơi dưới nước trên Hồ Thác Bà, rồi kết hợp xe địa hình, rồi xe mô tô và các cái phương tiện thể thao để quảng bá hình ảnh về du lịch Hồ Thác Bà. Đồng thời là cũng gắn tổ chức các cái hoạt động văn hóa trên cơ sở phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Thông qua tổ chức ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023, huyện Yên Bình tiếp tục quảng bá về vẻ đẹp danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản phẩm bưởi Đại Minh cùng các nông sản chủ lực của địa phương, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm về trồng tiêu thụ sản phẩm bưởi, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm bưởi, đồng thời giữ vững và phát triển thương hiệu bưởi Đại Minh, liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thu hút được các nhà đầu tư thu mua tiêu thụ các sản phẩm bưởi của huyện Yên Bình và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm bưởi Đại Minh, tăng thu nhập cho người dân vùng trồng bưởi, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, sớm đưa huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%.
Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.